thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.690 AM tại Houston và 1.600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Phần điều hợp của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Và bên đầu dây chúng tôi đã có anh Nguyễn Đình Thắng của cơ quan World People SOS. Xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Huy Cường, xin chào anh Quang Hưng và xin chào tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, kính chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, anh Huy Cường và quý thính giả. Hôm nay thời tiết ở bên Đà Lạt vẫn tiếp tục nóng, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ. Mùa hè vẫn chưa có hết đâu.
Bên này dạ. Mát.
Vâng, ở bên đó thì nó mát.
Cũng nóng như dạ. Vậy thôi. Đúng rồi, DC thì lúc nào bây giờ lại mát rồi. Mà không biết thì hôm nay tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng định đưa đề tài nào để mà trình bày với quý thính giả đấy, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, chúng tôi muốn trình bày về một số cái nỗ lực của BTSOS và những cái người mà cộng tác, và đặc biệt nên là liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ, là một cái liên minh tương đối mới được trình diện qua cái cuộc tổng vận động vừa rồi ở tại Quốc hội Hoa Kỳ mà gặt hái được rất nhiều kết quả. Hiện nay BTSOS và cái liên minh này đang có một số cái nỗ lực. Chẳng hạn như thứ nhất là BTSOS thì vẫn tiếp tục cần cái sự trợ giúp về tài chính để mà duy trì một luật sư ở bên Thái Lan. Thì thời gian gần đây có rất nhiều đồng bào lại vừa mới chạy sang bên Thái Lan để mà lánh nạn. Công tác thứ hai mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý đồng hương đó là một cái nỗ lực để đẩy mạnh cái vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, mà đặc biệt là đưa Việt Nam vào danh sách CPC, và tức là cái danh sách của các quốc gia cần phải quan tâm đặc biệt vì lý do đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng. Và thứ ba đó là cái nỗ lực về tù nhân lương tâm, thì chúng ta thấy rằng cái thời gian gần đây cái nỗ lực này nó đã gặt hái một số kết quả, như là anh Phú Huy Hà Vũ đã được tự do, Đỗ Thị Minh Hạnh được tự do trước thời hạn và vô điều kiện, xong rồi Nguyễn Tiến Trung, Vi Đức Hồi, vân vân. Và chúng tôi kỳ vọng là từ giờ đến cuối năm thì cũng có thêm một số nữa cũng được trả tự do. Tuy nhiên con số mà vẫn còn tiếp tục bị tù thì còn nhiều lắm, cần phải có cả cái nỗ lực dài hạn để mà giải thoát cho tất cả những tù nhân lương tâm. Thì đó là ba cái chương trình chúng tôi muốn giới thiệu đến quý đồng hương ngày hôm nay.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, hồi nãy anh có nhắc đến là bên Thái Lan đó, là bây giờ lại có một số thêm những người tị nạn Việt Nam chạy sang qua Thái Lan. Trong khi đó thì Ủy ban Cứu người Việt Biển People SOS đã có một vị luật sư hiện nay đang ở Thái Lan, và bây giờ thì cũng cần phải có những cái sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Cái thành phần mà tị nạn mới mà chạy qua Thái Lan đó, là họ thuộc cái thành phần nó như thế nào thưa anh?
À vâng, thành phần mới mà chạy sang Thái Lan nhá, phần lớn là những người bị đàn áp vì lý do tôn giáo. Chẳng hạn như mới đây, cách đây có khoảng hơn một tháng thôi, thì có trên 50 người, toàn là đồng bào người Hồng Mông, theo đạo Tin Lành, ở hai cái tỉnh là Đắk Nông và Cao Bằng, đã lũ lượt chạy sang Thái Lan bằng mấy đợt lận, bởi vì họ phải đi bằng đường rừng, giống như là con rầu ngày xưa. Họ đi bằng đường rừng và con người thì bị thất lạc, và đến hiện nay thực sự vẫn còn một gia đình trong cái nhóm đó vẫn bị thất lạc ở đâu đó hơn một tháng rồi mà chưa sang được đến Thái Lan, mặc dù họ cùng khởi đi cùng một lúc với nhau. Tại sao lại đi đông như vậy? Đó là tự vì năm ngoái thì có một người trong số họ còn rất trẻ mà bị đưa vào trong đồn công an và bị tra tấn đến chết. Thì cả gia đình đều viết một cái đơn kháng cáo khiếu nại về cái chuyện đó, thì lập tức công an ở cả hai tỉnh, bởi vì gia đình đó ở hai tỉnh Cao Bằng và Đắk Nông, họ hàng đã đều ghi tên chung hết, thì công an cả hai tỉnh đều truy nã họ để mà trả thù vì dám viết đơn. Thì tháng 4 năm nay, một người em họ của những người bị đánh đến chết đó, lại cũng bị đưa vào đồn công an và bị đánh rồi cũng chết. Và rồi công an ở Cao Bằng mới hăm dọa rằng bất kỳ ai mà lên tiếng thì cũng sẽ chịu chung số phận. Do đó tất cả những người cùng họ, cùng hàng với nhau đó là đều dắt díu nhau phải chạy hết. Thế rồi bị lạc, như tôi chúng tôi kể đã bị lạc mất một người gia đình của người em út, hiện nay vẫn chưa biết ở đâu, hơn một tháng rồi. Không những đánh chồng đến chết mà công an lại còn xâm phạm tiết hạnh của người vợ. Thì ra hai người quả phụ cũng đã chạy sang Thái Lan. Đó là cái tình cảnh hiện nay. Nhưng mà đổi lại đấy, thì trong thời gian gần đây nhiều người biết được rằng cũng có những trường hợp, khá đông trường hợp vừa mới đi định cư, anh Quang Hưng với anh Huy Cường, chẳng hạn như ở Houston thì có chị Hồng Anh là vợ của anh Đỗ Thành Nam, Nguyễn Thành Nam, xong rồi có anh Nguyễn Phùng Phong thì cũng đã đến Ohio, Toledo, Ohio, anh Phong cũng đã được phỏng vấn nhiều lần ở trên cái chương trình phát thanh này, còn anh Đỗ Hữu Nam thì lại đi bắt Spokane này, ở Washington State, còn nhiều nữa, chẳng hạn như chị Vương Thị Viếng cũng đã đến Hoa Kỳ, chúng tôi đếm anh Siêu Anh Em, cả gia đình 8 người thì cũng đã sang được bên Quebec, thành phố Quebec, vân vân, thành ra cũng có khoảng 20 mấy người cũng đi được, nhưng mà đổi lại thì trên 50 người vừa mới chạy xa, cái đó là một con số lớn. Chưa kể những cái người lẻ tẻ cũng đã vừa mới đây chạy sang những người Thái Lan. Thì tóm tắt lại là phần lớn là do bị đàn áp tự do tôn giáo trong thời gian gần đây.
Và thưa anh, những người này khi họ tới Thái Lan thì họ liên lạc với văn phòng Boat People SOS hay là họ làm thế nào để mà họ có thể liên lạc được với văn phòng của bên đó thế?
À vâng, có một số thì họ biết được văn phòng BPSOS. Khi mà chạy sang thì họ gặp những người đồng hương, chẳng hạn như cái nhóm người Hờ Mông, tức đồng bào người Việt mà gốc Hờ Mông đấy, thì họ lại gặp người Hờ Mông khác, thì các người Hờ Mông khác lại dắt họ đến BPSOS. Có người thì không hề biết đến BPSOS, rồi liên lạc với chúng tôi làm sao đó mà lại họ cũng dùng Facebook, dạo này người Việt mình dùng Facebook được, là tự vì dùng qua cái điện thoại đấy, cũng vẫn sử dụng được. Thành ra họ lại truy dần ra rồi lại liên lạc với chúng tôi qua Facebook để chúng tôi ở bên này, là bên Mỹ này lại giới thiệu họ trở lại với văn phòng của BPSOS ở bên Thái Lan. Và chúng tôi cũng nghĩ là cũng có thể những người trên giờ này vẫn chưa liên lạc được với lại chúng tôi hoặc bất kỳ ai cả.
Vâng, và theo như anh trình bày thì hiện tại văn phòng ở Boat People SOS ở bên Thái Lan rất cần là một luật sư, và do đó mới có sẽ tổ chức những cuộc gây quỹ pháp lý, thì sắp sửa tổ chức ở dưới Houston rồi không anh?
Dạ vâng, hiện nay chúng tôi đang dự trù là gây quỹ vào đâu tháng 11 ở tại Houston để mà có được đủ cái quỹ để duy trì một luật sư. Theo như chúng tôi trình bày trước đây đó, thì một luật sư tốn có khoảng 60.000 Mỹ Kim, tính hết mọi thứ đó. Cái lương thì thực sự không có được như vậy. Lương chỉ có hơn một nửa như vậy thôi, nhưng mà những nhiều rất nhiều chi phí, nào từ cái phí mà xin visa này, xong rồi cái phí để mà xin giấy phép làm việc này ở bên Thái Lan, xong rồi tiền máy bay vận chuyển khứ hồi này, tiền đi lại bên Thái Lan ăn ở này kia, tiền đi lại di chuyển ở bên nó rất là tốn kém, là tự vì người Việt của mình phải sống rải rác khắp mọi nơi hết, mà thường thường họ sống ở ngoại ô. Thứ nhất là nó rẻ và thứ hai nó đỡ nguy hiểm hơn. Bởi trong thành phố thì lực lượng của cảnh sát đi tuần tra nó thường xuyên hơn. Và nếu bị bắt thì đi vào nhà tù và có thể ở trong đó cho tới khi mà được định cư hoặc là hồi hương. Do đó họ ở rất xa. Thành ra luật sư mà muốn đi gặp họ đó thì phải giải ra mà đi rất xa, từ đầu này thành phố Bangkok tới đầu kia thành phố Bangkok. Đó là chi phí rất là tốn kém mà nếu phải đi mỗi ngày như vậy. Cộng lại hết là khoảng 60.000 trên 60.000 một chút. Và chúng tôi hiện nay chỉ mới có gây quỹ từ trước đến giờ, từ lúc mà kêu gọi đến giờ khoảng 20.000 hơn một tí thôi. Hay là chỉ đủ cho được 4 tháng. Và từ ngày luật sư đi đến giờ cũng đã hơn 4 tháng rồi. Thành ra nghĩa là chúng tôi đang bị thâm thủng về cái quỹ pháp lý. Rất cầu mong. Một mặt thì chúng tôi đang phối hợp với lại anh Dương Phục, rồi thầy Thiền Việt, rồi Linh Mục Phạm Hữu Tâm, anh Trịnh Tiến Tinh, một số người nữa để mà thực hiện một cuộc gây quỹ, với cái hy vọng là chúng tôi sẽ về Houston và hội ngộ lại với lại chị Hồng Anh mà chúng tôi đã gặp ở bên Thái Lan khi mà chị ấy còn đang lánh nạn ở bên đó, Nhưng mà từ giờ cho đến ngày đó, đó chúng tôi cũng cầu mong rằng những quý vị nào mà lắng nghe chương trình này mà thương xót cho đồng bào phải đi lánh nạn, những ngày hôm nay vẫn còn phải đi lánh nạn đó, thì cũng có thể gửi được những cái ngân phiếu, những cái đóng góp về cho BPSOS hoặc là đưa lên trên đài của Sài Gòn Houston Radio hoặc là đưa tới văn phòng của BPSOS ở ngay trên đường Dallas.
Dạ vâng, cái sự đóng góp của đồng hương rất là cần thiết trong cái lúc này. Hồi nãy đó thì tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng có nói về cái tình hình mà những người Việt Nam mới đó, họ bị đàn áp về vấn đề tôn giáo ở Việt Nam, cho nên là mới chạy tị nạn qua bên Thái Lan và cũng đã được gặp gỡ với lại People SOS, tổ chức cứu nguy những người Việt biển. Rồi chúng ta thấy đó là báo cáo viên của Liên Hợp Quốc vừa rồi có đến Việt Nam để quan sát về cái tình hình tôn giáo, thì ông bị cản trở cũng như là ông đã nhìn thấy rõ là đã có một cái sự đàn áp tôn giáo ở trong nước. Nhưng mà hiện nay thì giống như là chúng ta thấy nữa là Hoa Kỳ thì cũng có cái sự liên hệ về ngoại giao mỗi ngày lại thêm thắm thiết hơn với lại Cộng sản Việt Nam, và ngay cả Liên Hiệp Âu Châu cũng vậy. Thì họ cũng có những cái sự liên hệ ngoại giao, rồi có những cái quyết định có thể là rất là có lợi cho Cộng sản Việt Nam, mặc dù là những cái quốc gia này luôn luôn nêu ra về vấn đề nhân quyền là cái ưu tiên hàng đầu trong những cái vấn đề liên hiệp liên hệ mậu dịch với nhau. Tiến sĩ Nguyễn Thắng, anh nghĩ sao về cái việc này ạ, thưa anh?
Dạ vâng, thật sự ra nếu mà chúng ta là cái người mà đang điều hành các quốc gia như là Hoa Kỳ, như là Pháp, Đức, Anh, Canada chẳng hạn, thì chúng ta cũng sẽ phải cân nhắc nhiều cái quyền lợi khác nhau, lợi ích khác nhau của đất nước, chứ không thể nào chỉ vì một lãnh vực thôi. Tuy nhiên, cái vấn đề nhân quyền thì như anh Quang Hưng nói, nó luôn luôn là vấn đề đáng quan tâm và cần quan tâm của các quốc gia ấy, thì họ nêu lên rất nhiều lần. Cái điều mà đáng tiếc đấy là họ không nắm được cái tình hình vi phạm nhân quyền đến cái mức độ nào, thành ra họ đâu có tranh đấu được, đòi hỏi nhượng bộ Việt Nam phải cải thiện ở lĩnh vực nào tới cái mức độ nào. Lấy ví dụ như là vấn đề tôn giáo bị đàn áp, nhưng mà ở ngoài này không biết gì cả. Bởi vì sao? Bởi vì Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã sử dụng một cái biện pháp mà rất hiệu nghiệm cho tới giờ này, nhưng mà sẽ không còn hiệu nghiệm nữa bởi cái chuyến đi của ông Bielefeld, tức là báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc là tự do tín ngưỡng. Lý do mà họ che mắt được thiên hạ đó là tự vì họ dựng lên những cái tổ chức tôn giáo ngụy tạo hoặc là quốc doanh hoặc đã quy phục chính quyền, và rồi họ trình diện những cái tổ chức đó ra với thế giới, và càng ngày cứ mỗi năm họ lại cho gọi là đăng ký hoạt động thêm một vài tổ chức như vậy. Nên đối với các thế giới tự do đó thì họ cứ thấy năm nào nó cũng có một cái sự phát triển tăng lên cái số tổ chức như vậy, thì có nghĩa là có thêm tự do tôn giáo. Nhưng mà kỳ tình nó không phải là như vậy, bởi vì chính những tổ chức này ở trong nước thì lại được sử dụng như những cái biện pháp, những công cụ để khống chế, kiểm soát và đàn áp các tôn giáo. Ví dụ như là ở bên Cao Đài chẳng hạn, các cái tín đồ Cao Đài mới ngày hôm qua thôi, nếu mà hoạt động độc lập với lại cái hội đồng trưởng quản của Cao Đài mà do nhà nước dựng lên thì lập tức bị đánh đập, lập tức bị sách nhiễu. Thậm chí là công an lại còn đi hộ tống cho những thành viên của hội đồng trưởng quản đó để cướp những cái thánh thức còn sót lại của các cái người mà tín đồ Cao Đài độc lập. Trong thời gian gần đây là có 3 cái thánh thức nữa đã bị tấn công và đã bị cướp với cái sự hỗ trợ của công an. Cái này quốc tế trước đến giờ không thấy được cái chuyện đó, mặc dù chúng ta nói. Nhưng mà rất may mắn là ông Bielefeld, có lẽ bây giờ chúng tôi có thể tiết lộ ra được rồi, ông Bielefeld trước khi vào Việt Nam thì đã đến Thái Lan và đã tiếp xúc với lại rất nhiều, mấy chục nhân chứng về vấn đề đàn áp tôn giáo, kể cả cái nhóm Hờ Mông mà chúng tôi vừa mới nhắc đến hồi nãy, và 2 quả phụ. Thành ra trước khi đặt chân vào Việt Nam thì ông ta đã nắm được khá vững cái tình hình ở trong nước. Do đó, ông ta đã tìm được những cái câu chuyện, những cái thực tế mà từ trước đến giờ không ai biết hết. và cái tiếng nói của ông Bielefeld đó lại là cái tiếng nói trung lập và có uy tín, không ai có thể phủ nhận được. Thành ra bởi vậy, ông ta đã có một cuộc họp báo, và qua cuộc họp báo này thì ông ta đã phanh phui tất cả những cái sự thật mà ông ta tìm thấy được, và ông ta tiếp tục đang thu thập thêm nhiều cái chứng cứ nữa. Và ông ta nói, ông ta đưa đến kết luận như thế này, rằng ở Việt Nam hiện nay không có tự do tôn giáo, và những ai mà hoạt động tôn giáo một cách độc lập thì vô cùng, có thể dùng chữ cực kỳ là không an toàn và bị hạn chế. Là với cái sự khám phá đó của ông Bielefeld, tôi tin rằng thế giới tự do giờ này bắt đầu từng bước một hiểu ra được cái tình trạng đàn áp tôn giáo nó nặng nề đến mức độ như thế nào ở Việt Nam, và sẽ có những cái chính sách đối ngoại đối với Việt Nam về vấn đề tự do tôn giáo sẽ thích đáng hơn là từ trước đến giờ, vì hoàn toàn họ thiếu thông tin và bị che mắt.
Vâng, và như vậy thì cái triển vọng đưa Việt Nam vào danh sách những quốc gia được bị quan tâm, đặc biệt là Quốc hội Hoa Kỳ, thì nó đi tới đâu rồi thưa anh?
À, vâng, cái chuyện này tôi nghĩ rằng với lại cái cuộc họp báo của ông Bielefeld đưa ra một số cái sự kiện mà không thể chối cãi được, và đặc biệt nó lại nhiều điểm nó lại rất là khác biệt với lại cái bản báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng được đưa ra trước có 3 ngày thôi. Chẳng hạn như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng là không có những cái chính sách để mà phân biệt đối xử đối với lại những cái người theo đạo. Trong khi đó ông Bielefeld đưa ra những dẫn chứng hoàn toàn ngược lại. Ở bên Bộ Ngoại giao thì không nhắc đến vấn đề là ép là phải bỏ đạo. Trong khi đó ông Bielefeld dẫn chứng rằng có những cái sự cưỡng ép, thậm chí là tra tấn, bắt người ta phải bỏ đạo. Thành ra cái sự khác biệt nó rất khó để cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thể giải thích được với Quốc hội Hoa Kỳ. Bởi cái bản phúc trình của Bộ Ngoại giao hàng năm đó là phúc trình cho Quốc hội. Và nếu như mà phúc trình mà sai đến như vậy thì phải giải thích. Và họ giải thích làm sao đây? Thành ra ngay sau cuộc họp báo của ông Bielefeld thì chúng tôi đã liên lạc ngay với Bộ Ngoại giao, và chúng tôi cảm thấy rằng họ khá lúng túng. Bởi vì làm sao mà một cái nhân viên tư vấn chuyên gia về vấn đề tự do tôn giáo của Liên Hợp Quốc đến Việt Nam chỉ có 10 ngày, và trong đó 3 ngày chúng ta đã hủy tất cả buổi họp để phản đối Việt Nam là vi phạm những cái cam kết không can thiệp, không đe dọa những cái nhân chứng. Hành động ông ta hủy 3 ngày, tức là có 7 ngày làm việc thôi. Tại làm sao ông ta lại khám phá ra nhiều đến như vậy? Trong khi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì lại có cả một nhân viên toàn thời gian ở tại Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội để mà theo dõi 365 ngày một năm và nhiều năm nay mà không tìm thấy gì hết. Thành ra đây là một cái sự lúng túng cho chính Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chứ không phải riêng cho chế độ Cộng sản Việt Nam. Thành ra đây là một cái cơ hội để mà chúng ta đẩy thật mạnh cái vấn đề đưa Việt Nam vào danh sách CPC, tức là danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt vì đàn áp tôn giáo một cách trầm trọng. Một khi mà vào CPC rồi thì đây lại cũng là một cái nút chặn TPP, tức là hiệp ước mà đối tác về mậu dịch xuyên Thái Bình Dương. Một khi mà một quốc gia như Việt Nam vào CPC thì gần như không có một dân biểu và thượng nghị sĩ nào sẽ có lòng để mà có bụng dạ để mà cho Việt Nam hưởng cái quyền lợi của TPP về mậu dịch. Thành ra một công mà đôi việc là vậy. Chúng tôi nhân thể được hỏi về vấn đề tự do tôn giáo đó, thì coi như chúng ta mở ra được cái mũi nhọn về vấn đề tự do tôn giáo rất cần thiết để mà chúng ta phải đẩy thật mạnh cái mũi nhọn này vào trong nước và trong ngoài phối hợp với nhau. Thì chúng tôi hiện nay đang chuẩn bị một cái đợt thứ hai để mà huấn luyện hàng loạt những người ở trong nước thuộc các cộng đồng tôn giáo khác nhau về cái cách thức báo cáo những vi phạm tự do tôn giáo ở trong nước theo đúng tiêu chuẩn và thủ tục của Liên Hợp Quốc. Và như vậy thì ông Bielefeld sẽ tiếp tục nhận được càng ngày càng nhiều các cái thông tin từ trong nước. Và dĩ nhiên chúng tôi phải biên soạn lại cho nó phù hợp và dịch sang tiếng Anh, nhưng mà nó vẫn đến trực tiếp từ nạn nhân ở trong nước. Và tất cả những thông tin đó sẽ được đưa vào cái bản phúc trình cuối cùng và chính thức của ông Bielefeld là vào tháng 3 sang năm. Và đó cũng lại là cái thời điểm để mà gần như là cái thời điểm để mà Hoa Kỳ quyết định về các quốc gia phải nằm trong danh sách CPC. Nó rất thuận lợi cho chúng ta. Tuy nhiên không thể nào là ngày mai mà chúng ta thành công được. Nhưng đây là một kế hoạch kéo dài tới tháng 6 sang năm, thưa anh.
Vâng, cái vấn đề mà đưa Cộng sản Việt Nam vào CPC đó thì chúng ta cũng đã thực hiện rất là nhiều lần. Nhưng mà cái lần này giống như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cho biết thì có vẻ rất là lạc quan. À, chúng tôi chuyển qua một cái đề tài khác thì về vấn đề mà Liên minh Dân chủ đó thì thưa anh là đã được giới thiệu trong cái tháng vừa rồi, trong cái dịp mà cộng đồng cũng đã vận động ở bên Hoa Thịnh Đốn. Thì Liên minh này đó là hoạt động như thế nào thưa anh?
Dạ vâng, Liên minh này là một cái tập hợp của những cá nhân hoàn toàn độc lập với bất kỳ một đảng phái nào. Họ đến với nhau trong tư cách cá nhân, có thể là họ là thuộc tổ chức này, hội đoàn kia, như là chúng tôi là thuộc về BPSOS, nhưng đến với liên minh thì trong tư cách cá nhân. Nhưng mà tuyệt nhiên không có những người nào thuộc bất kỳ đảng phái chính trị. Thứ hai đó là liên minh chủ trương là phát huy cái cương vị là công dân Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Đức, Úc, vân vân của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, từng cá nhân một, để mà dùng cái thế công dân của mình ở trong thế giới tự do làm công tác quốc tế vận, và qua quốc tế vận thì chúng ta mở ra một cái không gian càng ngày càng rộng hơn cho những người hoạt động ở trong nước. Ví dụ như vấn đề tự do tôn giáo thì chúng ta đang mở rộng dần ra những cái không gian cho từng cái cộng đồng tôn giáo mà từ trước đến giờ bị đàn áp rất nặng nề, nhưng mà từng bước chúng ta lôi kéo sự chú ý của quốc tế về lĩnh vực tự do tôn giáo, hoặc là vấn đề chống tra tấn thì chúng tôi cũng đang thực hiện cái chuyện này, rồi tù nhân lương tâm, rồi quyền lao động, vân vân và vân vân. Đó là nhiệm vụ của và chủ trương của liên minh trong một Việt Nam tự do và dân chủ, nghĩa là dùng cái thế công dân ở trên thế giới, trong thế giới tự do của mình, để rồi tạo cái áp lực quốc tế đè lên Việt Nam và ép chính quyền Việt Nam bắt đầu phải mở ra những không gian tương đối an toàn và ngày càng rộng hơn cho đồng bào ở trong nước thực thi các cái quyền tự do và dân chủ của mình.
Vâng, thưa anh Nguyễn Đình Thắng, và thứ sáu tuần trước thì ông thượng nghị sĩ John McCain khi ông đi sang Việt Nam thì ông tuyên bố rằng Hoa Kỳ có thể bỏ cái lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam bởi vì tình trạng nhân quyền ở bên Việt Nam đã có vẻ tiến triển. Như vậy thì ông McCain là một người rất là có ảnh hưởng, thế lực lớn tại Thượng viện Hoa Kỳ, thì thế thì nó ảnh hưởng như thế nào để cho cái cuộc tranh đấu để mà đòi hỏi nhân quyền cho những người dân ở Việt Nam thế?
Dạ vâng. Tôi nghĩ rằng ông cái chuyến đi của McCain lại là một cái cơ hội, một cái điểm quan trọng ngay sau khi cái buổi họp báo của ông Bierfeld. Bởi vì trước khi ông cho McCain đến Việt Nam đó, thì trong cái cuộc tổng vận động vừa rồi, vào tháng 7 vừa rồi của Liên minh cho một Việt Nam tự do và dân chủ thực hiện đó, thì có một phái đoàn khá đông đã đến gặp riêng ông McCain và đồng viện của ông ta là ông Jack Lake. Cả hai ông cùng là thành viên của Ủy ban Đối ngoại của Hoa Kỳ, Thượng viện Hoa Kỳ. Thì cái thông điệp của ông McCain thực sự ra nó đúng là cái thông điệp của Liên minh. Thứ nhất là ông John McCain nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng mở cửa ra để đón Việt Nam vào, tăng trưởng vấn đề hợp tác. Và đặc biệt là trong tình hình Biển Đông hiện nay phải đối đầu với Trung Quốc, Hoa Kỳ sẵn sàng, mọi chuyện chúng tôi đều sẵn sàng rồi. Tuy nhiên, nó có một cái chướng ngại vật rất lớn mà chỉ có Việt Nam mới tháo gỡ được, đó là vấn đề nhân quyền. Do đó, ông McCain mới nói rằng chúng tôi sẽ tìm cách để mà giúp Việt Nam đến gần với chúng tôi hơn. Nhưng mà nó là một cái quá trình tiệm tiến, chứ không phải là Việt Nam được tất cả cùng một lúc. Được tất cả cùng một lúc là cái điều Việt Nam trước đến giờ vẫn kêu gọi, chẳng hạn như vấn đề TPP. Thì Việt Nam thừa nhận rằng chưa đủ tiêu chuẩn để vào TPP, do đó xin một cái sự đối xử có đặc ân từ Hoa Kỳ. Nhưng mà lại muốn rằng được hưởng tất cả trọn vẹn cái quyền lợi của TPP cùng một lúc, thì chúng tôi thực sự đã vận động với lại Bộ Ngoại giao, với lại cái văn phòng mà đặc trách về vấn đề đại diện mậu dịch cho Hoa Kỳ, là cái cơ quan trực tiếp thương thảo Việt Nam về TPP, vận động Quốc hội Hoa Kỳ, vận động các cái tổ chức bảo vệ cho quyền lao động, vân vân, để mà đề nghị một cái tiến trình dài hạn. Việt Nam hiện nay đang xin với Hoa Kỳ rằng chúng tôi chưa thể nào mà cho công nhân có quyền tự do lập các cái công đoàn độc lập được. Chúng tôi cần 5 năm thì chúng tôi mới, phía chúng tôi đây, tức là cái liên minh đó, lập tức đưa ra cái đề nghị rằng nếu Việt Nam đòi 5 năm thì mới có được tự do thực sự trong vấn đề lập công đoàn, thì Hoa Kỳ cũng phải kéo dài những quyền lợi ra 5 năm. Mỗi năm chỉ cho một ít, Việt Nam tiến bộ tới đâu thì cho theo đến đó. Việt Nam mà ngưng lại không tiến bộ nữa thì Hoa Kỳ cũng ngừng. Tức là Việt Nam bước một bước, Hoa Kỳ cũng bước một bước. Việt Nam dẫn chân tại chỗ thì Hoa Kỳ dẫn chân tại chỗ. Việt Nam mà đi lùi thì Hoa Kỳ cũng đi lùi trong vấn đề quyền lợi. Thì đó lại cũng chính là cái thông điệp của ông John McCain. Ông ta nói rằng chúng tôi sẵn sàng tất cả rồi, nhưng Việt Nam phải tháo gỡ cái chướng ngại vật rất quan trọng là vấn đề nhân quyền. Và tháo gỡ đến đâu thì chúng tôi nới rộng cửa đến đó. Đó là cái thông điệp của John McCain, nó hoàn toàn phù hợp với lại cái chủ trương và cái đề nghị của Liên minh đã đưa ra trong cuộc tổng vận động vừa rồi. Và một cái điểm thứ hai nữa mà chúng tôi cũng muốn nhắc đến, đó là ông John McCain không chỉ nêu lên một vài cái nhượng bộ về nhân quyền xuất thơ, mà ông ta nói đến những cái nhượng bộ mà rất căn bản, chẳng hạn như phải tôn trọng cái quyền phát biểu, tôn trọng cái quyền lập hội, phải trả tự do cho tù nhân lương tâm, tôn trọng quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng. Ông ta nhắc đến chuyện đó. Và phải làm sao chứng tỏ được rằng nhà nước Việt Nam là tôn trọng luật pháp, và luật pháp được dùng để hạn chế cái quyền lực của nhà nước, chứ không phải để hạn chế những hoạt động tự do tôn giáo và những quyền tự do khác của người dân. Mà luật pháp phải bảo vệ rằng những quyền con người căn bản của người dân thì phải được tôn trọng một cách phổ cập toàn xã hội.